Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô theo lời kể của chân phước Annie Catherine Emmerich do Hội Thông điệp Đức Mẹ chuyển dịch qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Phan,
Tuyết Trang, Thu Hòa,
Dominic Tách và Cuộc Đồng.
Chương 44 Phúc Trình của Lính Canh.
Khoảng một giờ sau, khi Chúa phục sinh, ông Cassio đến dinh Philato để báo cáo về biến cố kinh thiên động địa đã xảy ra. Philato chưa dậy hẳn, vẫn còn nằm trên giường, nhưng Cassio được phép vào phòng ngủ của ông ta. Ông Cassio kể lại tất cả các biến cố đã qua, với những lời lẽ mạnh mẽ, đanh thép. Ông tả lại cảnh tảng đá bị xé ra và cảnh thiên thần từ trời ngự xuống, đẩy tảng đá che cửa hang sang một bên như thế nào. Cassio cũng đề cập đến tấm khăn liệm trống rỗng và nói chắc chắn rằng Đức Giêsu là đấng cứu thế, là con Thiên Chúa và người đã thật sự trỗi dậy. Philato lắng nghe báo cáo và run bắn lên vì khiếp sợ, nhưng cố hết sức trấn tĩnh không để lộ sự hoang mang của mình. Ông ta nói với Cassio:
Người quá là mê tín, dị đoan quá độ. Người đã không khôn ngoan khi đến mộ của tên Galilee ấy, vì các thần linh của y đã lợi dụng sự yếu đuối của ngươi, và chính những thần này đã bày trước mắt ngươi đủ mọi thị kiến lố bịch khiến ngươi hoang mang. Ta khuyên ngươi yên lặng và đừng nói gì cả về những huyền thoại ngu xuẩn này cho giới tư tế, nếu không thì ngươi sẽ bị khốn khổ vì tay họ.
Ông ta giả bộ tin rằng các môn đệ đã lấy xác Đức Giêsu đi, rằng họ đã hối lộ lính canh và bọn này đã ngủ gục hoặc bị lừa gạt vì ma thuật, do đó đã bị truyền để trải tội cho mình. Khi Philato nói hết những gì y có thể nghĩ ra được, thì ông Cassio rời dinh, còn Philato thì đi vào cúng vái tà thần của y. Sau đó, thì bốn người lính gác hầm mộ cũng đến dinh Philato và cũng báo cáo sự việc đã xảy ra như ông Cassio. Nhưng Philato không chịu nghe thêm gì nữa và ra lệnh cho họ đến gặp Caipha. Các lính canh khác đều tập trung tại một sân rộng gần đền thờ, trong đó tụ họp rất đông người Do Thái lớn tuổi. Những người này bàn tán với nhau và đi đến kết luận là họ sẽ hối lộ cũng như đe dọa để ép buộc lính canh phải nói rằng trong lúc họ đang ngủ, các môn đệ đã ăn cắp xác Đức Giêsu và đem đi nơi khác. Nhưng khi bọn lính do dự vì tin rằng bản phúc trình của đồng đội của họ lên Philato sẽ trái ngược với điều họ có thể bịa ra, nhưng người Pharisee hứa sẽ điều đình mọi sự với Philato. Trong khi họ đang cãi cọ, thì bốn người lính canh vừa đến nơi, sau cuộc tiếp xúc với Philato, phe Pharisee lại cố thuyết phục để họ giấu nhẹm sự thật. Nhưng họ từ chối không làm, và cương quyết giữ vững lập trường, không thay đổi mảy may nào trong phúc trình đầu tiên của họ. Mọi người cũng đều biết việc ông Giuse Arimathe được thoát khỏi tù một cách mầu nhiệm, và khi người Pharisee tố cáo lính canh là để cho các tông đồ lấy xác Giêsu đi, và đe dọa họ sẽ bị trừng phạt nặng nề nếu không tìm ra được xác Đức Giêsu, thì lính canh lập tức đáp rằng họ không thể nào trưng ra được xác Đức Giêsu, cũng như lính gác ông Giuse Arimathe không thể nào đem ông ta trở về nhà tù được nữa. Họ nói một cách hết sức cương nghị và can đảm, và những lời hứa hoặc đe dọa không có kết quả đối với họ. Họ tuyên bố là sẽ nói sự thật, và chỉ nói sự thật mà thôi. Rằng án tử hình đối với Giêsu vừa bất công vừa vô lương, rằng tội ác kết án tử hình người là nguyên nhân duy nhất gây trở ngại cho lễ trọng vượt qua. Giới Pharisêu vô cùng giận dữ, nên họ đã khiến 4 người lính bị bắt và bỏ tù. Còn những người khác, sau khi nhận hối lộ, đã giải quyết rằng môn đệ của Đức Giê-xu đã đến lấy xác người đi, trong khi chúng đang ngủ. Và người Pharisêu, người Sa-đu-xê và phe Hê-rô-đê đã có dùng quyền lực của chúng để loan truyền tin này, không những trong các hội đường mà còn trong dân gian nữa. Và với lời dối trá này, họ còn vu khống nhiều điều khác liên hệ đến Đức Giê-xu nữa.
Tuy nhiên, tất cả cố gắng này không thành công bao nhiêu, bởi vì sau khi Chúa phục sinh, những người chết đã ra khỏi mộ của họ và đã hiện ra với con cháu họ, mà lòng dạ chưa đến nỗi chai đá. Và nhờ ơn sủng Chúa, họ đã được khuyến khích để trở lại. Những người chết này cũng đã được nhiều môn đệ trông thấy sau khi vì thiếu đức tin, họ đã chạy trốn ra đồng quê. Các môn đệ được khuyến khích quay lại, và do đó, tinh thần họ được thêm can đảm. Sự trỗi dậy của các xác chết này hoàn toàn không giống như sự phục sinh của Đức Chúa. Đức Giê-xu trỗi dậy trong thân xác vinh hiển, và không còn chịu ảnh hưởng của mục nát hoặc sự chết nữa. Người đã lên trời trong thân xác vinh quang này trước mắt tất cả các môn đệ. Còn những xác chết mà chúng ta nói đây thì bất động, và linh hồn họ được cho phép nhập vào đó một thời gian làm cho chúng chuyển động. Và sau khi thi hành xong sứ mạng, thì linh hồn lại lìa khỏi xác và trở về trạng thái cũ, trong lòng đất, và sẽ nằm đó cho đến ngày sống lại để chịu phán xét. Cũng không thể so sánh việc họ trở lại trái đất với việc ông Lazaro sống lại từ cõi chết, bởi vì Lazaro trở về với một cuộc sống mới và đã chết một lần thứ hai.
Phần chọn trong các bài suy ngẫm mùa chay.
Chủ nhật sau đó, nếu tôi nhớ không lầm thì tôi thấy người Do Thái bắt đầu thanh tẩy, lau chùi và rửa sạch đền thờ. Họ rải hoa thơm và dâng của lễ đền tội. Họ hốc xác, che đầy vết tích của trận động đất bằng những tấm ván và thảm để chám vào những vết nứt nẻ trên tường hoặc nền nhà. Và họ làm lại nghi thức lễ vượt qua trọng thể, đã bị gián đoạn giữa chừng, công bố rằng hỗn loạn xảy ra là do sự hiện diện của những người ô uế, và cố làm mọi cách để bác bỏ việc người chết trở về. Họ nói đến việc thị kiến ông Ezekiel, nhưng họ cắt nghĩa thế nào thì tôi không còn nhớ. Họ đe dọa bất cứ ai dám nói nửa lời về những biến cố đã xảy ra, hoặc cả chỉ thì thầm thôi, thì cũng đều mắc và tuyệt thông, và những hình phạt nặng nề khác. Họ thành công khót miệng một số lòng dạ trai đá, vì bọn đó ý thức tội mình nên đã tìm cách loại vấn đề này ra khỏi đầu óc họ. Nhưng đối với những người lòng dạ còn chút ít đạo đức, thì họ yên lặng một thời gian để che giấu đức tin thầm kín của mình. Nhưng sau này, lấy lại can đảm, họ đã lớn tiếng tuyên xưng đức tin của họ đối với Đức Giê-xu ra khắp nơi. Mấy ông thượng tế quá đỗi kinh hoàng khi thấy các giáo lý của Đức Kitô lan truyền ra khắp xứ. Khi ông Stefano là phó tế, thì tất cả thị trấn Ophen và phía đông núi Sion cũng đủ chỗ cho nhiều cộng đoàn Kitô hữu. Và một phần phải tới cư ngụ trong khu vực ở giữa Jerusalem và Benetia.
Tôi thấy Anna điên loạn, như một người bị quỷ ám. Sau cùng, người ta phải giam y lại và y không còn được ra trước dân chúng nữa. Caipha nhìn bề ngoài thì không đến nỗi hoảng hốt, nhưng y bị dằn vặt nội tâm vì căm hờn và ghen ghét quá độ nên mất trí. Tôi thấy Phi-la-tô hôm thứ năm tuần phục sinh thành lập một quân đội chia nhau đi khắp nơi trong thành phố tìm vợ. Nhưng mọi cố gắng của ông ta đều vô hiệu. Vợ ông trốn trong nhà ông Lazaro ở Jerusalem. Không ai nghĩ phải đến đó tìm, vì trong nhà không có một người nữ nào. Nhưng ông Stefano đưa lương thực đến đó cho bà, và cho bà biết mọi sự xảy ra bên ngoài. Ông Stefano là anh em họ chú bác với Thánh Phaolô. Họ là con của hai anh em ruột. Đến ngày sau ngày Sa-bát, ông Simon Cyrene đến gặp các thánh tông đồ và xin học đạo để được rửa tội. Những thị kiến của chị chân phước Emeric bắt đầu từ 18 tháng 2 cho đến ngày 6 tháng 8 năm 1823, đến đây là hết.
Tường trình về Longino.
Ngày 15 tháng 3 năm 1821, chân phước Emeric đã ghi lại thị kiến sau đây về thánh Longino mà bà đã thấy đêm hôm trước. Ngày 15 tháng 3 là ngày lễ kính thánh Longino, nhưng chân phước không biết. Tôi nghĩ Longino có một tên khác nữa. Ông ta giữ một chức vụ nửa quân sự, nửa dân chính trong dinh Phi-la-tô. Nhiệm vụ của Longino là ghi lại tất cả mọi vụ việc và báo cáo đầy đủ cho Phi-la-tô. Trước khi hoán cải, Longino rất thiếu lập trường và không kiên nghị, làm việc gì cũng hung hăng vội vã, luôn luôn tỏ ra ta đây là người quan trọng. Và vì vừa cận thị lại vừa lé, nên bạn bè thường đem tật này ra chế giễu. Trong giấc mơ tôi thấy ông đêm nay, và cùng lúc với ông thì tôi cũng được thị kiến cuộc khổ nạn của Chúa, không biết bằng cách nào. Tôi chỉ nhớ là có liên hệ đến ông thôi. Longino chỉ là một cấp chỉ huy cấp nhỏ, và phải báo cáo mọi sự ông đã chứng kiến cho Phi-la-tô. Trong đêm Chúa Giê-xu bị giải về tòa án của Cai-pha, thì ông đang đứng cùng binh lính ở sân ngoài, đi lại lại thường xuyên. Khi ông Phê-rô hoảng hốt vì lời nói của tên tớ gái đang đứng gần lò sưởi, thì chính Longino đã nói:
"Ông không phải là một môn đệ của người này sao?"
Khi Đức Giê-xu bị đưa lên núi Can-vê, thì Longino vâng lệnh Phi-la-tô đi sát bên người, và Chúa Giê-xu nhìn ông, khiến ông cảm động. Sau đó, tôi thấy ông ở đồi Golgotha cùng với các binh sĩ khác. Longino cưỡi ngựa, tay cầm một ngọn giáo. Sau khi Đức Giê-xu từ trần, tôi lại thấy ông ở nhà Phi-la-tô và nói rằng ông nên đập dập ống chân Đức Giê-xu. Rồi ông lập tức quay lại đồi Can-vê. Ngọn giáo của ông gồm nhiều khúc, được xếp gọn với nhau, nên khi kéo thẳng ra, thì ngọn giáo dài gấp 3 kích thước thường của nó. Ông vừa kéo thẳng ngọn giáo ra, khi ông quyết định đâm vào cạnh sườn đức cứu độ của chúng ta. Ông hoán cải ngay khi trên đồi Can-vê, và sau đó đã xác tín với Phi-la-tô rằng Đức Giê-xu là con Thiên Chúa. Ông Nicodemo thuyết phục Phi-la-tô cho ông giữ ngọn giáo này, và tôi đã thấy nhiều điều liên hệ đến ngọn giáo. Longino, sau khi hoán cải, đã rời quân ngũ và nhập bọn với các môn đệ. Longino, cùng với hai người lính khác, đã hoán cải dưới chân thánh giá. Mặc áo dài trắng, trở về quê quán của họ. Họ sống tại đó, trong một vùng đầm lầy hoang vu. Tại đây, có 40 vị tử đạo. Lon Rino là một vị phó tế, và thường di chuyển đó đây rao giảng danh Thánh Chúa Kitô và làm chứng về cuộc khổ nạn và sự phục sinh của người. Ông đã hoán cải được rất nhiều người, chữa lành cho nhiều người bệnh, bằng cách cho họ chạm vào một phần của ngọn giáo thánh mà ông mang theo trong mình. Người Do Thái rất phẫn nộ vì ông và hai người bạn kia, vì họ đã công bố sự thật của Chúa phục sinh ở khắp nơi, và về lòng dạ độc ác và dối trá của kẻ thù người. Bọn này suối bậy một lính La Mã đến bắt và kết án Lon Rino vì tội bỏ ngũ không cho phép, đồng thời là một tên phá rối trị an. Lúc lính đến thì ông đang làm vườn, và ông đã mời họ về nhà mình đãi dằn tử tế. Họ không biết ông là ai, và khi họ cho ông biết mục đích của họ là gì, ông lặng lẽ gọi hai người bạn đang ở cách đó không xa, trong một nơi có thể gọi là ẩn tu. Rồi ông cho họ biết chính ông và hai bạn là những người mà họ đang tìm. Người làm vườn thánh thiện của ông, tên là Phô Cát, cũng vậy. Bọn lính La Mã rất đỗi buồn phiền vì họ đã coi ông như bạn thân. Tôi thấy ba ông bị dẫn đến một thị trấn nhỏ và bị thẩm vấn tại đây. Họ không bị nhốt vào tù, mà được phép đi đây, đi đó, vì họ là những tù nhân tự nguyện. Nhưng họ phải chịu đóng dấu tù vào cánh tay. Sau đó, cả ba đều bị chặt đầu trên một ngọn đồi ở giữa thị trấn này, và nhà ông Lon Chino và chôn tại đây. Lính cắm đầu ông Lon Chino vào một ngọn giáo và đem về Jerusalem để chứng minh rằng họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi nhớ là chuyện này xảy ra vài năm sau khi Đức Giêsu từ trần.
Rồi tôi được biết thị kiến và điều xảy ra sau này. Một phụ nữ mù cùng quê với Lon Chino một hôm hành hương Jerusalem cùng với con của chị, với hy vọng được chữa lành tại chính nơi mà Lon Chino cũng được chữa lành đôi mắt. Con chị dẫn chị đi, nhưng rủi thai, anh này chết dọc đường khiến chị đau đớn vì bị bơ vơ một thân một mình. Thánh Lon Chino lúc đó hiện ra với chị và nói chị sẽ được chữa lành nếu đem được đầu của ông ta ra khỏi cái hố mà họ đã ném vào đó. Hố này rất sâu, có xây gạch mà người ta thảy đủ loại rác rến hôi thối dơ bẩn và nước cống của thành phố trải vào đó. Tôi thấy vài người dẫn chị phụ nữ tội nghiệp này ra đó. Chị xuống hố nước ngập đến cổ và mò được cái đầu của Thánh Tronino. Lập tức mắt chị được chữa lành. Chị về sứ và các bạn của chị đã thành kính lưu giữ cái đầu thánh này. Tôi không còn nhớ gì thêm nữa.
Tường trình về ông Ebenada.
Ngày 1 tháng 4, 1823, chị em Merritt nói là một hôm đó kính thánh Ctesiphon, viên quan bắt quân, đã có mặt lúc Chúa Giêsu bị đóng đanh. Đêm hôm trước, chị được thị kiến một vài điều đặc biệt về cuộc đời của vị thánh này, nhưng chị cũng chịu rất nhiều đau đớn, cộng thêm nhiều điều chi phối bên ngoài, khiến chị quên phần lớn những gì được chứng kiến. Chị kể lại phần sau đây. Abenada, sau này được gọi là Ctesiphon, sanh trong vùng giữa Babylon và Ai Cập, trong xứ Arabia, Philip, ngay trên mảnh đất mà ông Gióp đã cư ngụ trong nửa cuộc đời sau này của ông. Ở đó, trên khu đất cao thoai thoải, có xây một số nhà vuông vức có mái bằng. Ở đây có rất nhiều loại cây cỏ và người ta thấy hương trầm và nhựa thơm tại đây. Tôi đã đến nhà ông Abaneda, rộng rãi sáng sủa, nhưng thường thấy của các gia đình giàu có, nhưng nhà cũng rất thấp. Tất cả nhà ở đây đều xây như vậy hết. Có lẽ để tránh gió lớn vì khu vực này rất trống trải. Abaneda gia nhập đội quân đóng tại đồn Antonia ở Jerusalem với tư cách tình nguyện. Ông phục vụ trong quân đội La Mã với mục đích có thêm cơ hội trau dồi thêm văn học, vì ông là một người có kiến thức, tánh tình cương nghị, vóc người hơi thấp nhưng vạm vỡ, da ngăm đen.
Khi nghe Chúa Giêsu giảng dạy giáo lý và chứng kiến một phép lạ người làm, thì ông tin rằng ơn cứu độ phải đi tìm nơi người Do Thái, và ông đã theo luật Môsê. Tuy chưa phải là môn đệ của Chúa, nhưng ông không có ác cảm với người, và còn kính đáo tôn kính người nữa. Bản tính ông nghiêm nghị và suy tư, và khi đến Golgotha để đổ gác, ông duy trì trật tự ở mọi phía, buộc mọi người ít nhất phải cư xử đàng hoàng cho tới khi sự thật thắng thế trong con người ông. Và ông lập tức tuyên xưng thần tính của Đức Giêsu. Vì giàu có và là một quân nhân tình nguyện, nên ông xin từ nhiệm không mấy khó khăn. Ông đã giúp một tay trong việc đem xác Đức Giêsu xuống khỏi thánh giá. Do đó ông được làm quen với các bạn của Chúa. Và sau ngày lễ ngũ tuần, ông là một trong những người đầu tiên chịu phép rửa tại hồ Bethsaida, lấy tên là Tesipon. Ông có một người ăn sống tại Aprapia. Ông kể cho người nghe những phép lạ ông đã chứng kiến, và anh ông đã đến Jerusalem để chịu phép rửa, với tên là Cecilius. Ông cùng Tesipon được trao nhiệm vụ trợ giúp các vị phó tế trong cộng đoàn Kitô hữu mới thành lập.
Tesipon theo thánh tông đồ Giacôbê kẻ sang Tây Ban Nha và cùng trở về với ngài. Sau một thời gian, ông lại được phái đưa xác thánh Giacôbê bị tử đạo ở Jerusalem trở về Tây Ban Nha. Ông được tấn phong giám mục và cư ngụ chính thức trong một hòn đảo hoặc bán đảo không xa Pháp là bao. Ông cũng có đến Pháp và thu nhận một số môn đệ. Tôi không nhớ là Tesipon có bị tử đạo hay không. Ông viết một số sách có nhiều chi tiết về cuộc khổ nạn của Đức Kitô, nhưng có một vài sách được gán oan cho ông, và một số sách khác do tính tay ông viết thì lại được gán cho những người khác. Từ đó, Roma loại bỏ những sách này, phần lớn là ngụy thư. Tuy có chứa đựng một số điều do chính tay ông soạn, một trong những lính canh gác mộ Đức Chúa không chịu để cho người Do Thái mua chuộc là đồng hương và là bạn của Tesipon. Tên người này là Sulay. Sau khi bị giam một thời gian, ông này lui về sống trong một cái hang trên núi Sinai và ở đây 7 năm. Chúa ban cho ông Sulay nhiều ân sủng đặc biệt, và ông đã viết một số sách theo lối hành văn của ông Dernis của hội đồng Areopagus cổ Hy Lạp. Một văn sĩ khác đã dùng sách của ông, và nhờ đó mà một số đoạn trích dẫn đã đến được tay chúng ta. Tất cả những gì liên hệ đến các sự kiện này, tôi đều được biết, cũng như tên cuốn sách, nhưng tôi đã quên mất rồi. Người đồng hương này của Tesipon sau đó theo ông đi Tây Ban Nha. Trong số bạn hữu của Tesipon ở Tây Ban Nha có anh ông là Cecilius và các ông Intalesius, Hesicius, Euphrasius, một người Ai Cập khác, tên là Sulima, đã hoán cải trong những ngày đầu của giáo hội tiên khởi. Và một người đồng hương khác của Tesipon, tên là Sulensis, sau này đã trở thành một Kitô hữu trong thời kỳ các phó tế.
Quý vị vừa nghe xong tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu. Xin hẹn gặp lại quý vị ở tác phẩm khác. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com hoặc liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512.